Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin mời toàn thể tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Phẩm địa ngục. Không biết sao Ngài cho cái tên mình thấy lo quá phải không? Phẩm địa ngục. Mà hồi sáng này có hai Phật tử, không biết sao ngộ cái lý vô thường sao đây, mà rồi xin tôi chiều nay quan hỷ nói cho mấy lời khai thị trước, để chuẩn bị nếu mà vô thường tới là không có phải lo sợ. Và tôi nghĩ rằng Phật cho mình biết trước cái con đường nào mình nên đi và con đường nào mình không nên đi. Thì ở đây nói là cái phẩm địa ngục để cho chúng ta biết rằng con đường này không nên đi, và muốn không đi con đường này thì phải làm sao. Xin đọc chánh văn của Phật trước. 306. Nói láo đọa địa ngục, có làm nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liệt. Tôi sẽ kể tích truyện câu chuyện này, nhưng mà trước khi kể tích truyện câu chuyện này thì tôi xin đọc hết phẩm để chúng ta nắm ý chung. Câu 307. Nhiều người khoác cà sa, ác hành không nhiếp phục, người ác do ác hành phải sanh cõi địa ngục. Câu 308. Tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như lửa hừng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn khuất độ. Câu 309. Bốn nạn chờ đợi ngươi, phóng dật theo vợ người, mắc họa ngủ không yên, bị chê là thứ ba, đọa địa ngục thứ bốn. 310. Mắc họa đọa ác thú, bị hoảng sợ ít vui, quốc vương phạt trọng hình, vậy chớ theo vợ người. Trong này tự nhiên là có mấy câu luôn á. Mấy câu này là dạy chủ yếu là quý Phật tử nam đó. 11. Như cỏ sa vụn nắm, tất bị họa đứt tai, hạnh sa môn tà bại, tất bị đọa địa ngục. Như này thì vừa dạy người cư sĩ, vừa dạy quý thầy cô, các người xuất gia đó, dễ rớt vào địa ngục lắm ạ. Quý vị thấy ha, người xuất gia được các cư sĩ Phật tử mến mộ, kính trọng. Mình tưởng vậy là sướng ha. Nó giống như con dao hai lưỡi vậy thôi. Mình xuất gia một á, mình sẽ được đi theo cái con đường rất là tốt. Nhưng mà mình đi không được á, thì mình sẽ rơi vào con đường rất là xấu, xấu hơn người cư sĩ. Khi mà chúng ta thọ nhận đàn na tính thí, tức là chúng ta đang chịu nợ, mà ta trả không được cái nợ đó thì sao? Thì bị chủ nợ ta dí. Mà chủ nợ này không có phải là những người chung quanh mình, mà chủ nợ chính là cái nghiệp của mình. Mình thọ nhận của đàn na thí chủ mà mình không chuyển được cái nghiệp mình, nói chung là mình không tu được, thì cái nghiệp này nó dí, nó nặng hơn là người bình thường. Đã. Cho nên là người xuất gia như chúng tôi, nó có một điều mà người cư sĩ không có nghĩ ra, nghĩ tới. Nhiều khi ham tu là đi tu, mà thôi nhờ không nghĩ tới cho nên đi tu dễ, đi đại cho rồi. Và vô tới trong chùa tu rồi mới biết tu có cái giá rất là cao. Nhiều khi mình thấy mấy thầy mấy cô sướng, được người ta đi đâu cũng xá đó, nhưng mà đâu phải vậy là sướng. Khi mà mình nhận người ta xá đó, thì mình xem coi mình có đáng để người ta xá không. Tôi nói rồi, từ đây về sau xin Phật tử thương cho và thông cảm cho tôi. Quý Phật tử rất là quý mến chúng tôi rất là cảm trọng cái tấm thịnh tình của quý Phật tử. Nhưng mà quý Phật tử thường vì cái sự kính trọng đó và hàm ơn đó mà hay xin đảnh lễ. Và tôi đã rất nhiều lần xin Phật tử đừng có đảnh lễ. Rồi khi nào mà quý vị dí quá thì tôi sẽ dọ quý vị câu này, cái quý vị dừng lại liền. Tôi nói quý vị có muốn tôi chết sớm không? Cái nói không, cái thôi, khỏi lễ. Vì tôi không phải là người trẻ măng nhưng cũng phải là người già, thưa đúng không? Tôi vẫn còn trẻ so với những các bậc trưởng lão trong đạo pháp. Mà quý Phật tử biết rằng với cái sự tu của tôi tự hiểu không có xứng đáng, không có giỏi để có thể mình lãnh thọ những cái quá đối với mình. Nên là mình ráng tu thôi, chứ còn mình mà mình chạy theo những cái mà người đời thích là mình chết sớm. Người ta thích được trọng vọng, người ta thích được kính nể, người ta thích được danh thơm tiếng tốt. Mà mình cho rằng mấy cái đó mình cũng thích mà mình quên đi cái đạo nghiệp của mình thì rơi vào địa ngục nhanh như tên bắn. Thấy sợ lắm. Người ngoài đời tham cũng có cái nghiệp và cái quả dẫn tới cái chỗ không tốt. Mà người tu tham thì vẫn còn nhanh hơn nữa. Tại vì cái tham của mình á là chẳng những mình tham mà mình còn che mắt đàn na tính thí nữa. Nhưng mình tham mình đâu có dám nói người ta mình tham. Là mình nói người ta mình không có tham. Vậy thì ngoài cái tham còn thêm cái gì nữa? Nói láo vô đầu hết là cái lỗi nói láo đọa địa ngục. Mình nói vậy để cho người ta thấy rằng mình có cái cao thượng, mình tốt. Trong khi mình dùng cái đó để mình nuôi dưỡng cái tham trầm trọng hơn người thế gian nữa, thì có phải là mình chết gấp đôi. Cho nên cái đọa địa ngục nó nhanh là như vậy đó. Bởi vì mình không thể dối gạt được chính lương tâm của mình, mình không thể dối gạt được chính mình. Nên cái đó nó sẽ làm cho mình phiền não, cho mình điên đảo, và sẽ làm cho mình tối tâm. Cái tối tâm chính là một cái năng lực nghiệp dẫn mình đi vào cái con đường ngạ quỷ, địa ngục hay là súc sanh. Vì vậy đã phát nguyện tu hành rồi thì tôi thường động viên bản thân cũng như là động viên các chị em đồng tu. Mình không có con đường thứ hai nữa đâu. Mình chỉ có một con đường duy nhất thôi. Là phải làm sao? Cắm đầu mà tu, đừng có nói chuyện lộn xộn, đừng có nói chuyện lung tung được. Diêm Vương không có tha cho mình. Ông cũng không có coi tướng để mà né mình đâu. Cho nên là người tu của chúng tôi. Nó giống như cái người mà đi ở trên cái lưỡi gươm, nó bén lắm, dễ đứt lắm. Lưỡi gươm đó chính là của Đàn Đa Tính Thí, đi trên cái lưỡi gươm. 312, sống phóng đãng buông lung, theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn. 313, cần phải làm, nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng chỉ lăng tăng loạn bụi đời. Cũng vỡ chúng tôi đó. 314, ác hạnh không nên làm xong chịu khổ lụy, thiện hạnh ác nên làm xong không ăn năn. 315, như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình, sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Hôm nay Đức Phật biết được, chắc là có cái Phật có nhân duyên với chúng sanh ở Phật tử ở Linh Chiếu, cho nên lo dạy trước mấy cái con đường mà bữa nay quý vị hỏi tôi, nhà ngay cái phẩm mà Phật dạy, để cho chúng ta biết là sát na, một chút xíu sát na thôi, để mà chuẩn bị qua bên kia, thì mình phải làm sao để không rơi vào địa ngục. Đó là phải phòng hộ mình, phải không? Hồi sáng thì quý vị dạy hỏi thì bây giờ Phật nói đó, chứ không phải là tôi. Trong ngoài cũng phòng hộ. Trong thì phòng hộ không cho ý của mình nó buông lung, nó loạn động, tức là những cái vọng tưởng của mình nó lăng xăng, nghĩ gì cũng bỏ hết. Nhiều vị nói tu tịnh độ thì còn có cái chỗ biết mà nương chứ niệm Phật. Bây giờ tu thiền thì nương đâu? Thì không có vọng tưởng. Hả, nghĩ khởi lên là bỏ, khởi lên là bỏ. Chỉ tâm thanh tịnh thôi. Không có chỗ nương về đâu, nó quý vị còn muốn về đâu. Đã tu là để ra khỏi sinh tử. Thưa có phải không? Tu là để ra khỏi sinh tử. Đức Phật Di Đà, mình nói mình về Tây Phương là mình á, cũng hơi có một cái chút máu tham ở trong đó. Tham gì? Về cái cõi đó thì sao? Tràng hoa anh lạc nè, rồi tiên chim ca lăng tần già, cộng mãn thần kim xí điểu vương vân vân. Mình đi trên những cái lan can ngọc ngà châu báu, đi đâu gặp người ta cười đó, không có ai mà gây gỗ với mình. Mình thích cái cõi đó tại vì nó là cực lạc. Do mình mê cái đó, là Đức Phật mới đưa ra cái cảnh giới cho mình tu. Chứ thiệt ra mình về tới, mình tu tới đó rồi, mình vô được cái đó là khi nào tâm của mình thanh tịnh, tâm mình đừng có khởi niệm để được cái đó, mới vô nổi cái đó. Niệm Phật tới vô niệm mà, niệm Phật tới nhất tâm bất loạn mà. Thưa đúng không? Đã là gọi là nhất tâm bất loạn, đã gọi là vô niệm, thì đâu có cái niệm nào để mà tương ưng với cái cảnh mà phải là tràng phan mà lộng nhiễu gì đâu. Nhưng mà sau đó sợ mình không là làm biến niệm, cho nên phải đưa ra một lô hình ảnh để cho mình mê cái lô hình ảnh đó. Mình chí tâm, chí cốt, mình niệm cho tới mình đừng có nhớ cái gì hết. Cái mình mình chánh niệm, cái mình chết, cái mình được giải thoát ra khỏi cái sanh tử này. Thì cái tối cao của Đức Phật, dù là Đức Phật Di Đà hay Đức Phật Thích Ca, thì cũng chỉ là giác ngộ và giải thoát ra khỏi trầm luân sinh tử khổ đau mà thôi. Nhưng mà chúng sanh thì nghe nói vậy buồn. Phải có cái cõi để mình tới, cái cõi đó nó phải vậy đó. Nên thôi thì Phật cũng phải trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Con ráng niệm vậy để các con lên trển đó, rồi con tu cũng được vậy. Mà mình không biết lên trển là lên đâu. Mình cũng cứ tưởng là theo như trong kinh kể, thì thật sự ra đó là những cái hình ảnh đẹp để mà chúng ta thích, chúng ta tu thôi. Cũng như hồi xưa thật sự mà nói, tôi đi tu là tôi có một cái sự mong mỏi đàng hoàng. Có một cái so sánh đối chiếu bình thường với tất cả mọi người. Tôi thấy là mình là người nữ, nghe người ta nói mà cũng thấy là ở ngoài đời khổ. Cho nên đi tu để cho chi? Cho đừng có khổ, cho sướng cái tâm thân. Nói đơn giản vậy đó. Tức là tôi cũng có một cái toan tính là muốn gì? Hết khổ mà được vui. Thành thử ra mình có sự toan tính, mình có một cái mục đích rõ ràng, mà cái mục đích rất là thường tình. Không có cái gì mà cao thượng. Tới hồi tôi vô tu rồi, tôi được dạy dỗ, tôi học hỏi rồi tôi hành trì, tôi mới biết là đừng có mong hết khổ được vui, mà chỉ là đừng có vọng tưởng thôi, đừng có phiền não vậy thôi. Là nó muốn gì thì từ đó là nó biết. Và chúng ta tu cũng không mong thành Phật. Thành Phật là một, cũng là một cái cách, một cái cảnh giới đưa ra để cho chúng ta vươn tới điểm đó. Mà muốn vươn tới điểm đó thì phải bỏ niệm. Bỏ niệm thì làm sao mà khởi cái niệm thành Phật được. Đó. Mà điều ở trong cái cuộc sống của chư Phật tử, tôi được tiếp xúc, tôi biết có nhiều người cũng đơn giản lắm. Họ cũng chẳng muốn thành Phật. Họ không nói chuyện với tôi nhiều, họ cũng, con cũng phải muốn thành Phật. Mà chỉ muốn sao? Sống cái đời bình thường, an vui vậy thôi. Con không có hạnh, con không có khổ đau, con không có phiền não do sự làm chủ của mình. Chứ cũng không phải là mình mong mỏi không có khổ đau từ ngoại cảnh tới. Mà chúng ta phải không có khổ đau là do chúng ta tự làm chủ mình trước ngoại cảnh. Dù là ngoại cảnh đó là ngoại cảnh trắc trở. Thì ở đây Phật dạy chúng ta đó, như thành ở biên thùy là lúc nào cũng phòng hộ. Bên trong là phòng hộ tâm loạn động, bên ngoài là phòng hộ không cho khi căn tiếp xúc với cảnh mà khởi cái tâm phan duyên, phân biệt. Cái này nói thì dễ, văn bản nói vậy chứ làm không có dễ đâu. Phật tử nào mà có thiệt tình tu hành mới biết này khó lắm á. Tôi nghe có một cô đó, cô chia sẻ với tôi cực kỳ dễ thương mà cực kỳ đơn giản. Hồi mới khi học Phật, cô là bác sĩ mà, cho nên cô là một giới trí thức của Phật tử Việt Nam. Thì cô nói lúc mà con làm bác sĩ, con nghiên cứu tông phái này, tông phái kia Phật giáo, thì con thích thú và con thường hay cũng giống như là đàm đạo với huynh đệ, con hăng hái lắm, con nói dữ lắm. Rồi khi con nghiên cứu tới thiền rồi, con thấy thiền nó quá siêu xuất đi. Và con đọc các hành trạng tổ sư rồi con thấm đường, con thâm nhập rồi ai nói gì cái con nói theo cái lý trên trời, con thấy sướng lắm, thích thú lắm. Con nói quá trời, sau khi con nói con chán rồi đó, con được về hưu rồi, con mới tìm cái chỗ con tu. Trời ơi cô, giờ con sợ quá, con không dám nói gì nữa. Hỏi tại sao? Đơn giản vậy thôi cô ơi. Là con ngồi thiền 10 lần như 10. Nó nói vọng tưởng thì không nói gì, thì vọng tưởng thì tùm lum đã đành rồi. Mà có nhiêu đây nè mà con thua, con biểu mày không được thua nha, bữa nay mày không được thua mà con vẫn thua. Ví dụ như 10, còn 10 phút nữa thôi là xả thiền. Bắt đầu, con không hiểu tại sao mà nó lú lên là con không có ép được nè. Tới giờ chưa? ở trong bụng nó hỏi tới giờ chưa? Cái bằng cái ngón cái của con, cái ngón cái con chừng còn nó rung nhích. Cái con tức mình, con nói mày làm yên mày, cái nó yên, nó yên hơi, cái nó nhúc nhích. Con nói những cái mà tôi nói là ở trong chăn mới biết được rằng có người mà thực hành tu rồi mới biết. Quý vị ngồi thiền có nhiều bữa nó yên mà có nhiều bữa nó quậy kinh khủng. Nó là ai? Nó là ai không biết, mà mình không có muốn quậy mà nó cứ quậy à. Rồi con nói chứ, xong cái khởi niệm lên, biết là cấp này mấy giờ ha, tầm này mấy rồi. Rầy mày cãi nó, mày mấy chứ, ngồi đi mày. Cô nói chuyện dễ thương, ngồi đi. Cái ngồi lại, cái cổ nói gần chưa ta. Nghĩa là cổ diễn tả tôi thấm được cái tâm trạng đó. Và đặc biệt là những người Phật tử mà tăng giờ, tức là mình ngồi một tiếng quen rồi mình bắt đầu mình tăng, thì khi mình tăng 5 phút, đối với mình 5 phút đó không phải đơn giản đâu. Rồi mình tăng, và cái thời gian mình tăng là mình chỉ mong đủ chưa, xả được chưa, xả đi. Như vậy là thua rồi. Chứ đừng nói, chứ bây giờ nói thiền cho cao này, đừng có nói cái vô niệm, nói gì xa quá. Mà nội có cái chiến thắng, có 5 phút đồng hồ, có 2 phút đồng hồ, có 1 phút đồng hồ mà ta đã thua rồi. Vì khởi niệm hỏi, tới chưa, là thua rồi. Cô nói mắc cười, cô nói có bữa con nói sao mà chết tới nơi rồi, miệng thì nói vô thường tới, chết tới nơi ta không sợ. Mà tính từng giây phút ngồi thiền, mà tính với chính mình. Bữa đó con tức mình quá đi. Thường con ngồi thiền thì con để cái đồng hồ trước mặt con đó, để con ngó là con biết giờ con xả thiền. Bị cổ cũng lớn tuổi, cổ ở cái thất của tu, xuyên tu vậy á. Cổ nói con tức mình nha, hả, có cái đồng hồ là con mắc dòm nó. Không có thì thôi, mà có đồng hồ thì sao? Thì mắc dòm nó. Bây giờ không có đồng hồ thì làm sao biết xả thiền. Cho nên bữa đó con nói, bữa nay tao nhất định tao chiến thắng mày nha. Tao không có thèm mà cô giờ trước cái cổ mới xây cái đồng hồ ngược lại. Tức là đồng hồ theo lẽ số trước mặt thì cổ quay số ra sau lưng. Cổ ngồi,
Cô ngồi cô nói cái khoảng đầu mình yên lắm cô, mà bắt đầu khi mà nó hay lắm, nó hay lắm, nó biết gần này cái tầm này gần xả rồi là nó khởi. À nó khởi. Cái cô nói chứ đó đoạn nó vừa khởi lên cái cổ rầy, cô nói không được rồi nha. À, ngồi yên đi. Ê, cô nói ngồi yên lâu quá rồi. Cô nói thôi kệ, quay lại coi chút đi. Tôi thấy nó đơn giản mà nó nói lên cái tâm tình của mình trong những cái trận chiến đối với bản thân. Đó là trận chiến á. Mà thiệt ra Phật tử thấy á, mình thua của người ngoài đâu biết, thưa phải không? Ai biết mình thua, ai biết mình thắng. Nhưng mà mình biết không? Mình biết. Mà con nói là con hiểu Phật Pháp, con nói được Phật Pháp. Mà con nói là không phải là con thua mà với cái chuyện lớn vậy, con thua với có 5-3 phút vậy thôi, 1-2 giây vậy thôi mà con vẫn thua. Mà con rầy nó hoài à cô ơi. Có bữa thì khỏe không nói, có bữa mệt nhọc chứ ha. Là không cần chiến đấu luôn, thôi dẹp đứng dậy cho rồi, mệt quá. Đấy là chúng ta buông tay luôn. Thì một chút xíu vậy còn thua, huống gì là bao nhiêu thứ vọng tưởng mà chư Phật tử thấy nó đã từng kéo lôi chúng ta rất là nhiều đời. Nhất là những cái chuyện mà nó ăn sâu trong lòng mình. Tức là cả ngày cuộc sống mình cứ suy nghĩ về cái đó nhiều nhất, là nó thấm da thấm thịt mình. Mình suy nghĩ, mình đồng hành với nó và mình xem như nó là chính là mình luôn, không có tách rời ra được. Cho nên á, khi mà cái duyên nó thay đổi hoặc là những cái vấn đề đó mà nó có cái thương tổn gì tới là mình đau khổ, mình thương tổn. Nên cái sự chiến đấu với mình nó đâu phải là chờ có cái gì chiến đấu. Mình sẽ nhìn thấy được cái tâm trạng của mình trong từng sát na, ở mỗi cái sinh hoạt thường tình mà chúng ta sống theo mê muội từ xưa tới bây giờ. Chúng ta quen những cái nếp mà người đời ta quen, nhưng mà khi mình tu rồi thì mình không màng tới những cái đó. Thân này còn bỏ, nhưng mà mình ngồi thiền có 5-3 phút nữa, nhưng mà mình đau quá, mình là muốn xả, chứ không có nói thân này mà phải bỏ nữa. Trong khi bình thường mình biết, học kinh quá Bát Nhã mình biết thân này bỏ có gì đâu quan trọng. Mà khi mình phạm một cái sai lầm gì chút xíu là mình cứ nao đau đáu ở trong lòng mình, cứ buồn buồn ở trong lòng mình, cứ day dứt ở trong lòng. Thì tất cả những cái trạng thái này là chúng ta thua từ lúc chút rồi. Nên tôi nói người tu thiền ở đây Phật dạy rất là rõ, chứ không phải là chư tổ dạy. Ở trong thì không để vọng tưởng nó kéo lôi, bên ngoài thì đừng để trần duyên nó trói buộc. Cái trần duyên trói buộc này nó nhanh lắm. Thấy nghĩa là rồi là phân biệt, là thấy nghĩa là chấp thủ liền, là bám theo liền. Chính vì những cái thấy ban đầu của chúng ta mà nó trói buộc, cho nên chúng ta mới có những cái nhân duyên nó kéo dài trong cái cuộc đời của mình từ hồi nhỏ tới bây giờ. Chúng ta sống là toàn là trùng trùng duyên khởi. Nếu chúng ta biết thức tỉnh với những cái duyên đó thì nó đến nó đi, ta mặc tình thông dong thì đỡ. Còn nếu mà ta tưởng đâu cái duyên đó đó là mình nữa thì thôi, chúng ta lầm lẫn tột cùng. Là nhân duyên thì không phải mình, mà nhân duyên thì sinh diệt. Cho nên chúng ta cho rằng cái sinh diệt đó chính là cái mạng của mình, cái niềm vui của mình, cái nỗi buồn của mình. Cho nên chúng ta triền miên ở trong cái dòng sinh diệt của nhân duyên. Hay vậy có tội nghiệp mình đó. Nên Phật nói á, làm sao phòng hộ chính mình. Phòng hộ mình là sát na chớ có buông lung. Cho nên tôi nói sự tu tập của chúng ta, chúng ta phải phát hiện được mình thua ở những cái ý chí của mình nó yếu á. Nên cô Phật tử đó cổ chia sẻ với tôi, nói con á, giờ con không có dám nói nữa, con không có dám nói cái giáo lý gì, bởi con thấy mình nói thì hay lắm, nhưng mà trên bản thân mình á, những cái lúc chút vậy đó, chỉ có mình biết thôi. Và khi tôi chia sẻ với Phật tử thì Phật tử mới thấy nó lỏ nhỏ vậy đó, nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mà thật sự ra nó thể hiện nơi cái tập khí của chúng ta khó trừ. Những cái tập khí vô thưởng vô phạt như vậy mà còn khó trừ, huống gì là tham sân si. Cho nên tu tập thì phải chân thành, ý chí tự quyết đối với chính mình. Và tôi thường hay đáp lại cái tấm lòng của quý Phật tử, mỗi lần quý vị có những lời cảm niệm công đức của quý thầy cô thì tôi nói là Phật tử đừng có nghĩ là phải có một cái gì đó tri ân tôi bằng vật chất thế này thế kia, mà Phật tử tu đi, Phật tử vui là tôi vui, là đủ để đền đáp công ơn của những người thiện hữu mà hướng dẫn mình. Tại vì cái tu đó nó thể hiện lên cả một cái dòng ý chí nghị lực và cái quyết tâm của mình đối với giáo pháp của Đức Phật. Mà cái tu nó sướng một cái là mình càng tu thì mình lại càng có lợi lợi ích, mình càng được hạnh phúc. Nên người mà càng hạnh phúc thì càng tri ân những bậc thầy của mình. Tại vì cái niềm vui đó không có tả được. Và cái niềm ai lấy, khi mà có cái niềm vui của tâm nó sung mãn rồi thì tất cả niềm vui ở ngoài thế gian này không có ăn nhầm gì hết, không có đáng kể gì hết. Vậy người ta mới dám bỏ cái niềm vui thế gian, mới dám bỏ ngũ dục ở cuộc đời, người ta tu tập. Thiệt ra ở thế gian mà nếu nói khổ không thì không có hoàn toàn đúng. Nó cũng có cái vui chứ. Ngũ dục thế gian vui chứ. Nhiều khi mình đi xem hát này kia nọ nó cũng vui, mình cũng thích đi. Hay là mấy Phật tử được cái tài sắc danh thực thùy thì quý Phật tử cũng thấy thích chứ. Nó cũng có cái thích chứ. Nhưng mà nó thích không trọn vẹn thì nó lại mất đi cái mình đang thích. Chứ không phải là nó không vui. Nó vui mà nó vui rồi cái nó tắt ngang lúc nào mình không hay. Nó hay có cái chuyện là nửa chừng cái nó mất tiêu, mình không hay, rồi làm cho mình bị mất trớn. Cũng giống như mình đang chạy mà đứt thắng vậy đó. Mà đang chạy mà cái mình đã không có chuẩn bị cái thắng, cho nên tới nó gặp một cái trắc trở gì mà mình thắng không được, cái nó quật một cái mình té quá đau. Mình theo cái ngũ dục thì cái dấu hiệu mà Đức Phật báo trước là nó vô thường. Đã, nó khổ, nó bất túc, nó bất như ý. Thành thử ra đó, khi mà phát tâm tỉnh giác, xoay đầu chuyển não tu hành đó, là để dè dặt với cái vô thường đó. Dè dặt có nghĩa là sao? Là nắm chắc trước nó như vậy. Nên cái tâm của chúng ta nó bình thường. Duyên nó đến, duyên nó đi, chúng ta thấy bình thường. Cho nên khi người thân mình mất, người thân mình hồi xưa thương mình, bây giờ không thương mình nữa, mình thấy bình thường. Đây là đủ để đền ơn rồi đó. Đủ đền ơn Phật Pháp, Tam Bảo. Làm sao mà đại chúng đừng có khổ đau nhiều, đại chúng thấy an vui là coi như Phật Pháp thành tựu được. Thành tựu trên cái thân phần của chúng ta. Chứ không phải thành tựu Phật Pháp là của ai đâu. 316, không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. 317, không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Tức là cái đường ngũ dục thật ra nó đáng sợ, nhưng mình lại không sợ. Rồi cái đường tu hành á, thì không đáng sợ, thì mình lại sợ. Mình lại sợ, sợ cực. Sợ cực hoặc là sợ nó buồn. Cũng như ở thiền viện như thế này, quý Phật tử thấy á, những vị nào vào đây mà thấy thích là có cái chủng duyên tu. Chứ nếu như những người không có chủng duyên tu á, cảnh thiền viện dù nó đẹp, dù nó rộng rãi, nó thoáng mát, nó thanh tịnh mấy, người ta cũng thấy buồn. Có người vô chùa buồn não ruột vậy đó, nẫu ruột á. Đặc biệt là những cái chùa mà nó ở vắng vẻ ha, mà cái cảnh tích cảnh vật nó u tịch, thì chiều xuống ấy mình thấy nó mang mát vậy. Mà người mà thích tu thì sướng lắm, cái mang mát nó làm cho tâm hồn của mình nó sung sướng, nó thanh tịnh, an ổn. Cho nên chúng sanh thì lại thích những cái đáng sợ, còn Bồ Tát thì lại sợ những cái chúng sanh thích. Cho nên Bồ Tát không có đi theo con đường của chúng ta. 318, không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. 319, có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành. Đó là nội dung của cái phẩm địa ngục hôm nay. Tôi xin đi qua trước và tôi trở lại cái tích truyện 306 như vừa hứa với chư Phật tử. Tích truyện của câu 306 là như thế này. Chúng ta cũng biết là khi Đức Phật thành đạo và trên con đường hóa đạo của Đức Thế Tôn, Ngài đã độ được rất nhiều chúng sanh, thiên nhân luôn chứ không phải chỉ là chúng sanh cõi này, muôn loài. Trong đó có các cái loài khác mà chúng ta không có con mắt huệ như Phật để thấy và để tiếp nhận họ, chẳng hạn như là cõi trời, v.v. Cho nên song song với thời của Đức Phật giáo hóa thì có các phái, có các cái phái ngoại đạo khác, có nhiều vị giáo chủ khác. Và khi Đức Phật xuất hiện, các vị đệ tử theo Phật, tu với Phật, thì ảnh hưởng của Đức Phật lên xã hội Ấn Độ thời bấy giờ càng ngày càng rộng lớn, và đức độ cũng như là uy tín của Đức Phật trùm khắp, khiến cho các cái vị Bà La Môn giáo hay là các cái ngoại đạo khác càng ngày càng lu mờ, tín đồ của họ cũng không có còn như ngày xưa, ảnh hưởng xấu tới cái sinh hoạt của họ nhiều. Cho nên là có một phái ngoại đạo, họ ngồi lại với nhau, họ nói là kể từ khi mà Cù Đàm xuất hiện thì chúng ta không còn được sự cúng kính nữa, giống như Phật đập bể nồi cơm của người ta vậy. Bổn đạo không có theo nữa, bổn đạo đi theo Thế Tôn. Bây giờ mình phải làm sao cho mất bớt cái thanh danh, mất bớt cái uy tín của Cù Đàm thì chúng ta mới có thể tồn tại được, không thôi là chúng ta chết hết. Họ ngồi lại họ suy nghĩ, bây giờ đó với cái trí tuệ và với cái uy tín của Đức Phật, không biết làm sao mà phá. Và họ nghĩ rằng chỉ có một cách thôi. Họ nghĩ theo cái nghĩ của họ, và cũng là một cái phổ thông của con người chúng ta dễ rớt, là giờ làm sao cho Đức Phật bị mang tiếng vì phụ nữ. Học tới đây rồi tôi mới thấy an ủi cái đời tu của mình. Như Đức Phật á, mà còn phải bị người ta hại, và người ta hại rất là thấp kém, nhưng không phải là người ta hại mà cái kiểu mà còn có cái lịch sự, còn có cái văn hóa một chút, hại tệ luôn, hại như thế này. Thì trong cái hàng môn đồ của các vị ngoại đạo này có một tín nữ cực kỳ kiều diễm. Hôm đó cô đến cũng như là mọi khi á, cô đến để mà cúng dường hay là lễ lược gì của họ đó. Thì mấy sư này không nhìn mặt cô, không thèm nói chuyện với cô, tỏ ra hết sức là lạnh nhạt, làm cho cô thắc mắc, đâm ra lo lắng, sợ hãi. Thì cô mới quỳ mọp xuống năn nỉ, thưa là con có cái lỗi gì, các ngài lại có thái độ thay đổi với con, hay là ở trong quý ngài có cái sự việc gì mà các ngài buồn bã tới như thế này. Năn nỉ nhiều lần rồi thì các vị ngoại đạo đó mới nói là chúng tôi bây giờ đó đang có một cái chuyện rất là bức xúc. Nếu cô thật sự là một người đệ tử hiếu thuận đó, thì cô nên giúp giải quyết cái vấn đề này. Cô hỏi giúp vấn đề gì? Nói là cô có cái sắc đẹp của cô làm sao mà giảm bớt uy tín của Cù Đàm để cho giáo phái của chúng ta nó còn có tồn tại được. Cô hỏi giảm bằng cách nào? Nói giảm bằng cách là cô làm sao mà cho người ta nghi rằng Thế Tôn mất phạm hạnh với cô. Nghĩa là cụ thể mỗi khi buổi tối đó thì có cái giờ được Phật tham vấn, chư tăng ni cũng như quý Phật tử đến giờ đó là được nghe Đức Phật chỉ dạy, là giờ hơi chiều chạng vạng tối, cũng như giờ mấy chùa là giờ tụng kinh đó. Thì tụng kinh xong rồi thì Đức Phật, thì hồi xưa không có tụng kinh mà ngồi thiền, rồi Đức Phật có một thờ thuyết pháp. Thì lúc mà Đức Phật thuyết pháp rồi, khi mà thuyết pháp xong rồi tối đó, Phật tử đi ra về thì cô bắt đầu cô trang điểm cực kỳ rực rỡ, rất là đẹp, sang trọng quý phái, và có cái phần là giống như là thu hút người ta vậy đó, quyến rũ người ta vậy. Cô đi ngược lại với lại các vị Phật tử. Thì khi các Phật tử hỏi cô đi đâu, cô nói là đến hương thất của Cù Đàm. Ta hỏi chứ giờ này là đã tan giảng rồi, cô đến hương thất Cù Đàm làm gì? Nói tôi thường thường chỉ ở lại với Cù Đàm một mình suốt một đêm. Quý vị cứ về, tôi đã có những cái nếp sinh hoạt này với Cù Đàm rồi. Nói vậy. Thì có một số người thì họ nghe họ thấy chói chói cái lô tai rồi bỏ qua, nhưng mà có một số người họ bực bội lắm. Bực bội là trước tiên họ bực bội cổ, tại sao lại nói những cái câu nói mà khó nghe đối với Đức Phật vậy? Cho nên rồi cái câu chuyện đó nó cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày kia, và cổ nói bữa nay người này mai người kia người ta đón nhận cái thông tin đó, cho nên có một số thì họ nói là họ nghi để coi xem thế nào. Thì khi mà cổ đi ngược lại về rồi thì bên ngoại đạo họ sắp xếp cho cổ ở một cái thất lá, hay là họ cất cái gì gần cái hương thất của Đức Phật, cũng gần cái cánh rừng hay chỗ nào mà Đức Phật ngủ đó, gần ở đó. Và cổ lẩn quẩn hương thất Đức Phật đó hang vòng vòng đó, rồi cái tối trời cổ mới vô cái nhà tranh kia, hay cái nhà nhỏ kia cổ nghỉ. Cổ nghỉ thì khi sáng sớm đó, sáng sớm từ cái cổ mới qua bên đây, cổ qua cái khu vực hương thất của Đức Phật, bắt đầu cổ mới đi ra. Thì đi ra thì gặp dân ở trong thành phố, người ta gặp hỏi cổ đi đâu, cổ nói thì ở trong cái hương thất của Thế Tôn mới về. Cổ nói hoài thì lâu ngày chạy tháng người ta sinh nghi. Thì khi người ta sinh nghi chẳng bao lâu thì cổ mất tích. Mình phải thấy rằng cái tâm của con người ta mà ác rồi thì không có dung dị gì cả. Cổ mất tích, cổ mất tích mất tiêu. Người ta mới nói là cái cô đó hôm trước giờ đó thì cổ là đệ tử của bên ngoại đạo, giờ không biết sao cổ mất tích. Cái nhóm ngoại đạo mới la lên là cái người đó giờ đâu mất rồi, bổn đạo của tôi đâu mất rồi. Họ mới đệ trình lên vua, nó là có một người tín nữ, không hiểu sao thời gian gần đây cô ta mất, giờ gia đình đang đi tìm để xin bên nhà vua giúp đỡ cho. Nhà vua hỏi giờ cổ trước khi mất tích thì cổ có cái tung tích gì, đó là cổ tới hương thất Đức Phật mỗi đêm. Thì khi đó nhà vua cũng chưa có tin, nhưng mà bên ngoại đạo mới nói bây giờ thôi thì mình chia nhau đi tìm. Thì mấy người ở trong bên ngoại đạo đó họ mới lùng sục ở cái gần cái phạm vi của Đức Phật á, ở trong cái hố rác mà của chư tăng hay sinh hoạt rồi bỏ đồ đó, họ lùng sục ở trong đó, họ moi lên thì họ thấy cái xác của cô. Quý vị thấy cái mưu đồ, và họ đã thí luôn cái người đệ tử của họ. Thì mới moi lên thì đám ngoại đạo đó mới la lên, đúng rồi, tức là cô Đàm sợ mất cái uy tín của mình, tại vì cái thời gian gần đây ông ta đã phá giới với cô gái này, mỗi đêm là cô ta tới lui với ông, cho nên bây giờ có lẽ là cô ta đã có mang thai rồi, và ông sợ cho nên ông đã giết cô ta, rồi ông liền xuống hơn cái hố rác như thế này đây. Thì khi tri hô lên như vậy, họ yêu cầu vua là phải phá hủy hết toàn bộ cái thanh danh của Đức Phật. Đức Phật cũng vua Ba Tư Nặc, ông mình nghe xong mình cũng thấy ngạc nhiên. Hồi tôi đọc câu chuyện này tôi thấy cái kết cấu câu chuyện cũng hay. Ba Tư Nặc liền bố cáo khắp trong quần dân là Đức Thế Tôn đã phạm giới với một người con gái ngoại đạo. Thì rêu rao lên tùm lum hết, thiên hạ bắt đầu đàm tiếu chê bai có, rồi có nhiều người thì không tin cũng có, loạn động hết cả một vùng như vậy. Thì khi đó mà được chê bai, Phật bị chê bai vậy thì bên ngoại đạo kia vui lắm, họ mới mừng, họ tổ chức ăn mừng. Thì ngay cái khúc mà người ta hoàn toàn siêu lòng về cái tin tức là Đức Phật có lỗi đó, thì bây giờ đó cái đám này nó thành công là mới đi vua, nó mới tiệc, nó đại tiệc. Thì Ba Tư Nặc âm thầm, tại vì Ba Tư Nặc đó là đệ tử Phật, ông không dễ gì tin, nhưng mà cái cách của ông rất là hay. Ông nghe lời bên kia, ông tuyên bố sùm liền. Ông tuyên bố lên Đức Phật mà ông cũng không có nghĩ là ông tuyên bố vậy đúng hay sai, mình cứ tưởng ông vậy, nhưng mà không phải. Ông cứ tuyên bố lên, ông vua này cũng thiệt là đệ tử Phật ạ. Tức là nhục vinh không có... Nhật Vinh không để lòng đó. Tuyên bố xong rồi ổng cho người, ổng âm thầm, ổng cho người đi vào ở trong cái ruột của bên ngoài đạo để mà ổng dụng từ gì tự nhiên tôi quên, từ bình thường lắm, ở bên dân sự đâu đó, hình sự này, làm gì? Cài người vô làm gì? Gì đó? Tôi lúc này tôi quên nhiều cái từ kỳ cục. Nội gián đó, tức là cài người vô để mà điều tra đó, điều tra coi, điều tra, tôi muốn nói chữ điều tra chữ đơn giản vậy mà tôi quên đó, điều tra coi thực hư nó như thế nào. Nhưng mà ông này ông dùng cái, ông vua này ông dùng cái gọi là cái gì, nhục kế, cái khổ nhục kế, tức là cho Đức Phật chịu cái nạn này, làm nhục Đức Phật, nói làm nhục chứ ông đâu có làm nhục, nhưng mà bên ngoại đạo nó làm nhục, thì ông cũng cũng theo cái luồng đó đó, để ông đưa người vô mà ngoại đạo không có, họ không có cẩn thận, không có cái thái độ mà họ họ về cảnh giác đó, cài vô trong đó. Thì ngay cái khúc mà mọi người đã xìu theo cái thông tin của ngoại đạo thì họ mới tiệc tùng, thì trong cái lúc tiệc tùng thì cái bọn du đảng đó, nó uống rượu sai, để nó giành cái phần thưởng mà do bên cái phái ngoại đạo họ mướn nó giết của đó. Thì nó đang uống rượu nhau, nó giành bây giờ thằng nào là cái công giết, thằng nào cái công đem bỏ xuống hầm rác, nó chia nhau để nó lấy cái số tiền. Thì khi mà nó uống rượu thì trong đó có cái người của nhà vua cũng nằm trong cái đám đó, đi chơi với nhau đó, nằm trong cái đám du đảng đó mà nó không biết, nó cũng tưởng đồng bọn với mình. Cho nên nó uống ban đầu nó say lên rồi, cái đó mới lấy tiền, thì nó mới nói tao là thằng giết, mà tại sao mày lấy tiền nhiều hơn tao. Nó mày á, mày không phải thằng giết, mày là cái thằng mà dục cái cô đó xuống hầm rác. Bắt đầu khai hết, nó khai tự sự ra hết. Thì ngay khi đó thì quân lính nhà vô ốp vô bắt nguyên cái đám đó đi ra. Bắt nguyên đám đó đi ra rồi chờ cho nó tỉnh rượu rồi hỏi vụ này sao, kể ra coi, kể từ đầu tới đuôi. Là từ bên các cái thầy ngoại đạo mướn làm vậy đó, cho tiền mướn giết cổ vậy rồi chôn vậy đó. Rồi phóng tin lên cho Đức Thế Tôn. Thì nhà vua Ba Tư Nặc rất là hoan hỷ, nó từ đầu ta đã biết Thế Tôn không bao giờ như vậy, nhưng mà muốn cho nó cái chuyện này nó ra được sự thật á, thì phải để cho các ngươi không có cảnh giác dè dặt như vậy, không có đề phòng. Do đó chuyện này được đưa ra trước quần chúng. Như vậy thì Phật tử nghĩ rằng ai mất uy tín và ai tăng uy tín? Thế ngoại đạo mất uy tín và Đức Phật tăng uy tín gấp đôi. Mà chẳng những ngoại đạo mất uy tín mà nhà vua đem chém luôn, đem xử chém. Bởi vì những người này giết cái cô gái vô tội kia một cách hết sức là thê thảm, mướn người ta làm một cái việc đó rồi cuối cùng sao? Giết người ta luôn. Cho nên nó nói láo nè, cả hai chết đồng đẳng. Tức là cái cô kia chết, cái cô kia nói láo, cô kia là đi vu khống Đức Phật. Chuyện không có mà dám nói là có. Cô ta làm những cái chuyện ghê gớm như vậy, và cô ta làm dưới sự sai khiến của những cái con người cũng tâm địa hiểm độc như vậy, thì cuối cùng những vị đó đều phải chịu cái tội hết. Cho nên Đức Phật cũng vẫn an nhiên tự tại. Trong suốt thời gian mà người ta chê Đức Phật, người ta chửi Đức Phật, Đức Phật cũng thấy bình thường. Thì đại chúng nghĩ coi, mình nghe cái chuyện này mình cũng thấy bình thường, tại không phải mình, tại chuyện của Phật. Chứ nếu mà giờ này chúng ta rơi vào trong cái chuyện đang bị vu khống, chúng ta sắp sửa bị người ta lấy hết tài sản, chúng ta bị người ta quỷ nhục hết toàn bộ những cái danh dự mà hồi đó giờ mình dày công xây dựng, thì thử coi tam sầu bạch sát tới cỡ nào, đau khổ tới cỡ nào. Nên nếu không tu thì không qua nổi mấy cái điều này. Chỉ có đức tu, không phải là Phật là tự nhiên là Phật chịu nổi, mà tại Phật tu Phật mới chịu nổi. Thưa Phật tử có nhận được điều này không? Đâu phải nói Đức Phật là sao mà đã Đức Phật? Đức Phật là vì mình tôn vinh thôi, chứ Phật không có nói Phật là Phật. Tôn vinh Ngài là bậc giác ngộ một cách triệt để, hoàn toàn nhất. Cho nên Đức Phật vượt qua tất cả mọi cái thuận nghịch trong cuộc đời, mọi cái khen chê trong cuộc đời. Do vì người ta khen quá cho nên Đức Phật bị cái nạn vậy đó. Cho nên khi mà Phật tử mà làm ăn hay là trong tất cả mọi lĩnh vực mà lên quá, thành tựu á, thì tự nhiên gặp nạn là chuyện đó, là đúng là chuyện của cuộc đời. Phật thể hiện rất là hay. Nên mình cũng đừng có ham mà thành đạt mà ngồi trên cao quá. Mà khi đã lỡ ngồi trên cao quá thì khi người ta kéo xuống thì sao? Mình cũng thấy cũng không có ham, cũng không có sợ. Một bên thì không có mong cầu, một bên thì không có sợ hãi. Trong cuộc đời này, trong đạo tràng này, cũng thế nào cũng có những vị Phật tử trong cái tình cảnh khi thì thăng khi thì trầm.
khi thật là thành công, khi thật là thất bại, và quý vị cũng thật là đau khổ. Cho nên cái thị hiện của Đức Phật hết sức là tùy duyên, tùy với căn cơ của chúng ta mà độ chúng ta. Tại sao Đức Phật là một bậc giáo chủ, Phật hiền muốn chết, Phật không đụng chạm tới ai mà Phật phải thọ cái nạn như thế? Còn mình ân quán giang hồ cũng nhiều rồi, với mình thọ nạn là chuyện chuyện xứng tầm, chứ đâu có gì đâu mà mình than thở, mình không chấp nhận. Mà cho dù như mình không có ân quán, mình cũng hiền lành mà mình thọ nạn, thì mình được giống ai? Mình được giống Phật. Phật hiền như vậy, Phật thọ cái nạn cũng ghê gớm như vậy. Và không chỉ thọ cái nạn mang tay mang tiếng nào, Phật bị người ta rình giết nữa. Phật bị tất cả những cái nạn mà chúng sanh chúng ta đều bị cả. Nhưng mà Đức Phật vẫn bình thường. Mà phải chi mà Phật để Phật bị mà người ta rình không hay, Phật còn biết đường trốn này, voi nó rình đặng nó giết Phật nữa. Phục rượu cho con voi nó sai, mà con voi đó là con voi dữ nhất của cái thành. Mà phục cho nó sai rồi chỉ cần Phật đi ngang là thả nó ra đặng nó giết Phật nữa. Thì Phật tử nghĩ làm sao mà tránh. Ví dụ như mình nghĩ mình biết cái người đó ghét mình, người đó sẽ kiếm cách hại mình, thì mình còn tránh được nhà cửa họ, người thân họ, bạn bè họ, mình tránh, mình đi con đường khác. Còn này con voi nó nhảy ra nó giết, làm sao mà tránh. Cho nên Đức Phật thì hiện nhiều cái mà tất cả chúng ta đều đang vướng phải cả, nhưng Phật thoát lên được, để cho mình biết rằng mình cũng thoát lên được. Không phải bằng vũ khí, không phải bằng sức lực hơn người, không phải bằng tài năng hơn người, không phải bằng mưu lược hơn người, không phải bằng quy quyền hơn người. Đức Phật đâu có ngồi trên ngai vàng đâu. Phật đi ở dưới này, đi dưới đường mà đi chân không nữa. Nhưng mà Phật thành công được đó bằng chính cái sự tu tập của